Vâng, xin mời mọi người cùng tôi niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Hòa thượng Thượng Tịnh Hạ Không Chứng Minh. Nam mô Hòa thượng Thượng Tịnh Hạ Không Chứng Minh. Nam mô Hòa thượng Thượng Tịnh Hạ Không Chứng Minh. A Di Đà Phật. Vâng. Hôm nay chúng ta cùng học Tịnh Không Pháp Sư Gia Ngôn Lục. Chúng ta vẫn đang học ở cái mục nói rõ về phương pháp đối trị phiền não. Đoạn này Hòa Thượng nói, kinh điển của Phật giáo Đại Thừa rất là cao minh. Đặc biệt là Kinh Bát Nhã của Đại Thừa chính là bảo chúng ta khởi tâm động niệm vì Phật Pháp, vì chúng sanh. Nghe cái việc này, Phật muốn đối trị tâm bệnh của chúng sanh chính là tự tư ích kỷ. Tâm lượng của chúng ta luôn luôn là nhỏ hẹp. Nếu tâm lượng nhỏ hẹp mà không chuyển đổi, không mở rộng nó, thì làm sao có thể làm được Phật Bồ Tát để rộng độ chúng sanh. Cho nên kinh điển Đại Thừa dạy chúng ta phải phát tâm rộng lớn vì Phật Pháp, vì tất cả chúng sanh. Vì Phật Pháp không phải là vì lợi ích cho Phật Pháp. Có nhiều người hiểu sai. Không phải là vì lợi ích cho Phật Pháp, mà vì Phật Pháp có thể cứu giúp chúng sanh, cho nên tận tâm tận lực gọi là phát dương quang đại để chuẩn bị để chúng sanh có cơ hội tiếp cận, để chúng sanh có cơ hội được độ thoát. Hôm trước tôi có duyên nói chuyện với hai vị xuất gia. Thì họ nói bây giờ phải giờ để về đó để mà mở trường, để dẫn dụ trẻ nhỏ trong làng đến rồi dạy Phật Pháp cho chúng. Chứ không thì chúng sẽ bị người ta dụ đi hết. Một câu nói rất là sai lầm. Nhưng mình không tiện nói, không có ý niệm đó. Làm gì có ý niệm tranh giành
với các tôn giáo bạn. À, mọi người là đều là có cái phước đức nhân duyên của họ. Nếu duyên của họ là ở Phật thì cho dù là cả dòng họ của họ, cả người thân của họ không có duyên gì với Phật, nhưng họ dẫn đến với Phật. Còn nếu người mà không có duyên với Phật thì cho dù là gia đình họ, dòng họ của họ có duyên với Phật thì họ cũng vẫn bỏ Phật mà đi. Điều này nhan nhản trước mặt chúng ta, chúng ta đều thấy rõ. Trong kinh A Di Đà đã nói rất rõ ràng, đâu phải nhân duyên thiện căn phước đức ít, mà phải là nhân duyên thiện căn phước đức sâu dày đối với Phật pháp, đối với tịnh độ. À, cho nên có ý niệm và là có ý niệm tranh giành tín đồ là một ý niệm vô cùng sai lầm. Có duyên với Phật thì họ sẽ đến với Phật, mà không duyên, không có duyên với Phật thì họ cũng sẽ tự ra đi. Cho nên cái chỗ này Phật pháp Đại thừa dạy chúng ta vì Phật pháp, có nghĩa là chúng ta phải dùng Phật pháp để tự hành hóa tha. Tự hành là tự tu hành, đem cái sự tu hành của mình để hóa độ chúng sanh. Chính đó, chính cái việc làm đó, chúng ta đã gieo duyên Phật pháp cho chúng sanh. Chúng ta thấy Phật, người học Phật tâm lượng của người học Phật như thế nào? Nghe cái tên Thích Ca Mâu Ni Phật, Thích Ca là năng nhân, Mâu Ni là tịch mặc. Việc này tôi nói rất nhiều lần. Thích Ca là năng nhân, Mâu Ni là tịch mặc. Năng nhân là từ bi, tịch mặc là thanh tịnh. À, Thích Ca Mâu Ni Phật, nghe cái tên của Phật cũng là nhắc nhở chúng ta tu hành. Năng nhân là từ bi, nói theo cái từ ngôn ngữ hiện, nói theo cái ngôn ngữ hiện đại là gì? Yêu thương, bao dung, tha thứ. Còn tịch mặc là gì? Tịch mặc là thanh tịnh. Cho dù là người ta có thanh tịnh hay không, đó là việc của người ta. Chính mình phải thanh tịnh. Trong tâm thanh tịnh, làm gì có tự tư tự lợi? Trong tâm thanh tịnh thì làm gì có danh vọng lợi dưỡng? Trong tâm thanh tịnh không có tham sân si, ngạo mạn. À, nếu chúng ta học Phật như vậy sẽ làm cho chúng sanh ngưỡng mộ. Khi chúng ta làm chúng sanh ngưỡng mộ, chính là chúng ta đã gieo duyên, kết duyên lành với chúng sanh. Cho nên người học Phật, vì sao mà không gieo là không kết duyên lành được với chúng sanh? Tại vì chúng ta không làm cả được. Cái hình dáng gọi là cái biểu mẫu. Nếu chúng ta làm ra được biểu mẫu thì chúng ta nhất định sẽ sinh tâm ngưỡng mộ, sinh tâm kính trọng và cũng sẽ tìm đến để học hỏi. Hả? Thích Ca Mâu Ni Phật dạy chúng ta cái gì? Thích Ca Mâu Ni, Thích Ca là năng nhân, Mâu Ni là tịch mặc. Phật dạy chúng ta là giới người thì phải từ bi, có nghĩa là phải yêu thương, phải bao dung, phải tha thứ. Còn giới mình thì sao? Giới mình phải thanh tịnh. Người ta có thanh tịnh hay không, đó là việc của người ta. Còn chính mình phải thanh tịnh. Nếu chúng ta học Phật mà học đúng với cái nguyên lý, nguyên tắc như vậy, thì chắc chắn ta sẽ kết được duyên lành với vô số chúng sanh. Chúng sanh không có duyên thì ta sẽ kết duyên lành cho chúng sanh. Cho nên vì Phật Pháp là vì như vậy, chứ không phải là đi chiêu dụ tín đồ. À, tìm cách để mà ngăn chặn, để họ đừng có bỏ Phật. Đó là một ý niệm sai lầm. Không hiểu được cái đạo lý, ngay trong cái vận mạnh của mình, nhất ẩm nhất chắc, mạc phi tiền định. Một bữa ăn, một ngụm nước đều là do tiền định mà. Vậy thì nhân duyên đối với Phật Pháp cũng như vậy. Phật Pháp Đại Thừa dạy chúng ta phải mở rộng tâm lượng. Vì Phật Pháp, vì chứng mực của Thánh Hiền, vì tất cả chúng sanh, mà phát tâm rộng lớn, làm tất cả những việc cần làm để lợi ích chúng sanh, và thân thì nói là để phục vụ chúng sanh. À, vì Phật Pháp, vì chúng sanh mà phát tâm rộng lớn để mà phục vụ. Tôi nghe cái từ phục vụ này rất là cảm động. Phục vụ thì làm gì có chuyện có đòi điều kiện. Phục vụ thì làm gì có việc mà nhìn mặt để mà phục vụ. Phục vụ thì vô điều kiện, không có nhìn mặt để mà phục vụ. Nhìn mặt và phục vụ thì không phải rồi. Như chúng ta thấy, mỗi người hiện tại đang cùng nhau phát tâm mở những trường học để áp dụng chuẩn mực của Thánh Hiền. Những thầy cô giáo đang nỗ lực phát tâm làm những sứ mạng đó. Bên cạnh đó, có rất nhiều người cũng đang phát tâm để làm những vườn rau sạch. Đến nhà hiện tại này thì chúng ta hãy thử mà thống kê xem cái lượng rau sạch để mà cho đi con số rất là nhiều rồi. Hả? 50 tấn, 70 tấn, 100 tấn là con số đâu phải nhỏ đâu. Mà hoàn toàn sạch, nghĩa là tính đến thời điểm này ở tất cả các vườn rau của chúng ta trong mấy năm qua. Nhưng mà sẽ không dừng lại. Người cũ quen việc rồi sẽ đào tạo cho người mới. Cứ thế mà tiếp diễn. Cho nên mọi chúng ta đều đang gánh vác cái sứ mạng vô cùng to lớn, đang gánh vác cái sứ mạng gọi là làm gương. À, ở ngoài đời ngày nay bây giờ rau họ trồng họ không dám ăn. Vì sao vậy? Quá độc. Họ trồng họ bán cho người ta ăn mà họ không dám ăn nữa đó. Sao mà khủng khiếp gì không biết. Đấy. Xoài họ trồng, họ xịt. Xoài họ có mấy công xoài lắm đó. Họ xịt, xịt thâu sâu, xịt thuốc, xịt tăng trưởng gì đó không biết. Đến nỗi mà không dám ăn. Thế mà đến nhà của những đồng tu của mình để xin, biết mình không có xịt cho nên để xin ăn. Mình nghe cái việc họ làm sao mà nó trái khoái đến như vậy đấy, mà vẫn làm. Thì mọi người thử nghĩ xem, những trái xoài căng mọng đẹp như vậy đó, thế mà tiềm ẩn bao nhiêu nguy hiểm cho sức khỏe của con người. Họ không biết họ đã tạo ra nhân quả vô cùng nghiêm trọng. À, cái vườn rau của mình nằm ở giữa, ở chung quanh là vườn xoài. Tôi đến tôi nghe mùi nước, tôi đi vào vườn rau tôi nghe mùi thuốc sâu. Thì cái anh quản lý nói ở bên cạnh người ta xịt sâu nữa này. Tôi nói không được, anh phải mở quạt hút lên. Mấy người không được, lúc không được vào trong cái nhà lồng này. Để khi nào cái mùi này nó tan nhạt rồi hả? Khi nào mà thấy họ xịt là mình phải mở quạt hút. Đó là gì cái chuyện, đó là cái việc mà rau sạch. Còn bây giờ chúng ta lại đang mò mẫm, đang tập tành để hoàn thiện cái dây chuyền sản xuất đậu, làm cái đậu sạch. Chúng ta thấy là sứ mạng đấy. Hôm nay chúng ta sẽ chạy, sẽ làm đậu sạch ở Sơn Tây đấy. À, đậu khu sạch. Làm ra cũng để, chỉ để tặng, chứ không có bán. Tặng đến lúc nào mà không còn hơi sức để tặng nữa thì thôi. Nhưng mà chắc chắn là dư thừa hơi sức. Vì chúng ta người này đuối rồi thì tới tiếp nói người kia đuối rồi thì tiếp nói người nọ. Cứ thế mà tiếp nói, tiếp nợ và tiếp nợ nói cái sứ mạng này. Thật ra ngày nay cái việc mà cho đi người ta không tin mình là mình thật cho. Người ta nghĩ rằng mình đang làm màu, làm mè gì đó. À? Ngay cái việc mình mở lớp học đây, các lớp gia giáo ở khắp nơi, hoàn toàn miễn phí. Thế mà họ nói làm gì có cái việc mà dạy học không thu phí. Mùa hè sắp đến rồi, những trại hè ở khắp nơi chúng ta phải chuẩn bị mà khởi động. Thật ra các con rất là ngoan khi chúng được dạy. Còn chúng không được dạy, chúng tập tành theo chúng bạn xấu, thì chúng mới làm những việc sai trái. Cho nên bây giờ chúng ta có rất nhiều cơ sở rồi. Khi mà bắt đầu vào hè, các con nghỉ hè ở các trường phổ thông thì mình dành ra một lớp, hai lớp gì đó, mình nhận các con, mình dạ, mình cho các con có những ngày hè trong cái sự giáo dưỡng của chúng ta. Có thể là sáng cha mẹ đưa đến, chiều cha mẹ rước về, ở các cái trường mà nếu không thuận tiện thì mình làm với những cái con em của phụ huynh của chúng ta là được, cũng được vậy. Con của thầy cô giáo, con em của phụ huynh, nó không đủ đi mà, không đủ để mà tiếp nhận, để mà dạy bảo. Đấy là chúng ta tập mở rộng cái tâm lượng của mình để vì tất cả chúng sanh mà phục vụ. Hòa thượng nói, thế nhưng người thế gian luôn luôn lo sợ, luôn e ngại. Sợ gì? Họ sợ rằng cơm áo gạo tiền của họ cứ cho đi rồi làm sao mà đủ. Ngày ngày phải lo mà dành dụm chứ. Họ nghĩ là phải dành dụm, phải chất chứa để cơm gạo áo tiền của mình nó bảo đảm. Đấy, hòa thượng sai rồi. Vì sao vậy? Họ không biết được. Cho đi chính là được. Họ không biết được bố thí tiền tài thì nhất định sẽ có tiền tài. Bố thí đi cái năng lực thì mình lại có thông minh, trí tuệ. Bố thí vô quý thì khỏe mạnh, sống lâu. Tài thí, pháp thí, vô quý thí mà Phật đã dạy. Chẳng những Phật dạy như vậy mà các bậc thánh hiền thế gian cũng dạy như vậy mà. Hả? Rõ ràng cái câu mà nhất ẩm nhất chắc mạc phi tiền định đó là gì? Một bữa ăn, một ngụm nước đều do phước báo mình đã định, làm sao mà thiếu? Thế mà hòa thượng nói, thế nhưng người thế gian luôn là lo sợ, e ngại, sợ rằng cơm gạo áo tiền của chính mình không thể nắm chắc, rồi đây đời sống sẽ khó khăn. Hòa thượng nói, cái nghĩ này hoàn toàn sai lầm. Cái này chính là gì? Chính là ngã chấp. Chấp trước rất nặng đối với cái ta và cái của ta. Hòa thượng nói, người mà có ý niệm này không phải là người học Phật. Cũng sẽ không đạt được cái lợi ích chân thật của Phật pháp. Người không phải là người học Phật rồi. Mà chẳng những vậy thôi, cũng không thể nào đạt được cái lợi ích chân thật từ ở nơi Phật pháp. Nhưng mà ngày nay chúng ta thấy tất cả đều là tự tư tự lợi, đều là danh vọng lợi dưỡng. Ở ngoài mặt thì bảo người ta bố thí đi, nhưng mà bên trong thì sao? Tiền vô càng nhiều càng tốt. Và thượng dùng Tua tua quẩy san. Đa đa vi thiện. Có nghĩa là càng nhiều càng tốt. Miệng thì khuyên người ta bố thí, nhưng mình thì sao? Vô càng nhiều càng tốt. Vậy thì sai rồi. Nhưng mà việc này hiện tại như thế nào? Việc này hiện tại nhiều đến vô số kể. Biết bao nhiêu người có danh cao tiếng tốt, địa vị xã hội, nhưng mà cũng ra lực, gọi là ra sức để mà thâu tóm, để mà tích chữ. Nhìn cái sự hưởng thụ của họ, thật ra là có thể nói là quá đau lòng. Cho nên họ làm cho xã hội người ta không tin. Bởi vì họ mới nói làm gì có việc dạy mời mà không có nhận học phí. Làm gì có việc cho không. Họ còn dùng cái từ làm gì có việc cho không bao giờ. Mấy ngày nay tôi đi tặng rau cho nhà hàng chai gạo nha. Họ ngạc nhiên. Tôi mới nói với cái anh mà đi chung, tôi nói chắc thế gian này có hai thằng như mình thôi. Đến nhà hàng chai sang trọng tặng rau sạch, người ta mừng rơi nước mắt đấy. Người ta mừng rơi nước mắt. Người ta mừng là không phải gì người ta được nhận quà. Mọi người biết họ mừng, người ta mừng về cái gì không? Thì ra thế gian này cũng có người đang âm thầm làm những việc tốt, những việc mà gọi là tích cực cho đi. Họ mừng, họ cảm động. Tại vì họ cũng phát tâm làm đồ nấu, làm nhà hàng chay, nhưng mà lỗ. Mới gần đây là mới đủ, gọi là thu đủ bù chi. À, cho nên họ gặp người mà họ cũng đang làm việc làm với ý niệm như họ vậy đó. Họ rơi nước mắt. Họ nghĩ rằng cứ tưởng rằng giữa cái trần gian này họ cô độc, họ lẻ loi. Nhưng mà họ biết là họ không cô độc, họ không lẻ loi. Có rất nhiều người cũng đang phát tâm đồng hành để làm. Cho nên việc chúng ta làm là chúng ta đang làm cái tấm gương để cho thế gian này người ta nhìn và nhìn, người ta xem, người ta thấy, người ta học hỏi để người ta cùng phát tâm. Tinh thần Phật Pháp Đại Thừa là như vậy. Phải mở tâm rộng lớn, chỉ nghĩ đến cho người, làm cách nào để phục vụ được cho người. Mà phục vụ cho người thì chính là phục vụ cho chính mình chứ gì. Thánh hiền thế gian cũng nói mà, nhất ẩm nhất chắc mạc phí tiền định. Tiền định là phước báo định. Thánh hiền đã nói rồi, quân tử thì vui làm quân tử, mà tiểu nhân thì có oan ức vẫn phải làm tiểu nhân. Quân tử là chỉ cho người giàu sang. Người mà giàu sang thì vui mà làm giàu sang, vì đó là cái phước của họ. Còn tiểu nhân là người nghèo khó, chỉ cho người nghèo khó. Mà cho dù có oan ức thì vẫn phải làm tiểu nhân. Tại vì sao? Vì không biết tạo phước. Thế gian này người ta không hiểu được người phước ở đất phước. Đất phước chỉ dành cho người phước. Nếu mà người không phước mà đến ở đất phước, vậy thì phước đó sẽ tự mất. Hòa thượng nói, bạn thấy làm ông chủ ngân hàng giàu quá, Bạn cũng đến làm ông chủ ngân hàng. Vài sáng sau, ngân hàng phá sản. Người ta làm thì phát triển, còn mình vài tháng phá sản. Tại sao? Mình không có phước. Không có phước để làm ông chủ ngân hàng.
Cái câu này mọi người phải phải nghe cho, phải nhớ cho kỹ. Và thường nói, người thế gian thì luôn là lo sợ e ngại, cơm gạo áo tiền của mình sẽ không đủ, rồi đây đời sống sẽ khó khăn. Đây chính là chấp trước đối với cái ta và cái của ta. Người mà có ý niệm như vậy không phải là người học Phật. Người học Phật thì không có ý niệm, không có ý niệm đó. Vì họ biết rõ, nếu là người chân thật học Phật thì họ biết rõ cho đi chính là được. Người học Phật thì họ biết là đem vật chất để chuyển thành phước báo. Mình dùng cái sức lực của mình dùng cái sức khỏe của mình để mình làm ra vật chất
Chẳng hạn như chúng ta trồng rau, chúng ta làm đậu, chẳng phải là đã dùng sức khỏe mình sao? Dùng sức khỏe mình để làm ra vật chất, rồi từ vật chất đó mình đi tặng cho người, vẫn chẳng phải là vật chất biến thành phước báo sao? Dạ. Vậy thì người học Phật biết đem vật chất chuyển thành phước báo. Mà người có phước thì sao? Đức phước chỉ dành cho người phước. À. Cho nên người học Phật biết rõ việc này, làm gì có ý niệm tự tư tự lợi, lo sợ rằng cơm gạo áo tiền của mình sẽ không đủ, rồi đây mình sẽ đói, mình sẽ lạnh, làm gì có việc. Một ý niệm mà hết sức đơn giản, tôi phát triển thúc đẩy mọi người làm rau sạch. Bây giờ tôi đi bất cứ mọi nơi nào tôi cũng ăn rau sạch. Hả? Đến đâu cũng có rau sạch. Đấy. Vậy thì có lo mà thiếu không? Cho nên người học Phật, người chân thật học Phật thì biết đem vật chất chuyển thành phước báo. Còn người không học Phật suốt ngày đem cái phước báo trong sinh mệnh của mình để chuyển thành vật chất. Trong sinh mệnh có được bao nhiêu phước? Không được bao nhiêu hết. Thế thì tiêu xài cho hết, cho hết cái phước báo ở trong vận mệnh của mình. Thế gian người ta gọi, người ta nói là, ta nói thế nào? Lộc tận thì sao? Lộc tận thì nhân vong. Phước mà hết rồi thì người cũng phải chết. À, phước thọ nè. Đấy, không phải là kêu gọi là cái tuổi thọ cũng nhờ phước, sức khỏe cũng nhờ phước, tài vật trong cuộc sống thường ngày cũng nhờ phước. Mà người không có phước thì sao? Không có phước thì cái nghề tiêu rồi. Cho nên người có ý niệm, người có ý niệm lo sợ, sợ rằng cơm gạo áo tiền của mình sẽ không đủ, đó là sai. Cứ bố thí đi rồi sợ đấy, rồi mình không có đủ, không có đủ gạo ăn đến già đến chết. Và thử nói tiền này là tiền để uống thuốc, tiền này là tiền để ăn cơm, suốt ngày để dành tiền để uống thuốc, có nghĩa là mong có bệnh hả? Mình để dành tiền uống thuốc thì là mình mong có bệnh chứ gì nữa. Vậy thì nó phải bệnh để theo ý nguyện của mình chứ. Mình có bệnh để mới uống thuốc. Để một cục tiền này là cục tiền này để bệnh uống thuốc nè. Vậy thì chắc chắn nó phải bệnh để mà uống thuốc, để mà tiêu cái cục tiền đó. Hả? Còn nếu chúng ta không để dành tiền uống thuốc thì không có bệnh. Còn mình để một cục tiền đây, cục tiền này để dành uống thuốc, nín nguyện rằng phải uống thuốc mà, thế thì nó phải bệnh để mà uống thuốc. Còn đem cục tiền này làm cái dây chuyền đậu cho người ta, bố thí cho người ta hết không có bệnh. Phải không? Đem cái cục tiền này ra làm cái nhà rau tặng cho người ta, không có bệnh.
Hòa thượng nói, trên kinh Kim Cang nói rất hay. Nếu Bồ Tát mà có ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, tức phi Bồ Tát. Cái ý nghĩa chân thật này là gì? Mình nghe cái thuật ngữ của Phật Pháp mình khó hiểu, Hòa Thượng giải thích lại. Ý nghĩa chân thật này là gì? Nếu như ngay trong ý niệm của mình vẫn còn cái ta và cái của ta thì không phải là học trò của Phật. Chiêu bổ sư phỏ thơ sửa sơ là không phải là học trò của Phật. Chiêu bổ sư sửa phỏ tơ rảnh thì không phải là người học Phật. Không phải là học trò của Phật, cũng không phải là người học Phật. Vẫn có ta và cái của ta thì chính là bạn vẫn lưu luyến cái thế gian này. Bạn vẫn lưu luyến cái thế gian này. Vậy thì bạn làm sao có thể vãng sanh? Chúng ta thấy. Hòa thượng giảng dạy chúng ta nghe xong thế rồi thì hòa thượng lại nhắc chúng ta. Người học Phật chấp trước thì đã là không đạt được cái lợi ích chân thật từ ở nơi Phật Pháp rồi. Còn một việc mà hết sức lớn lao nữa là gì? Là bạn không thể vãng sanh. Ở đó mà ngày ngày niệm Phật, ngày ngày niệm Phật, cầu vãng sanh, mà không thể vãng được, không thể vãng sanh được. Không biết vì lý do gì mà không thể vãng sanh được. Cuối cùng trở lại là nghi ngờ Phật, nghi ngờ Pháp Phật. Đâu có biết được rằng chính ở nơi chướng ngại, ở nơi chúng ta. Cho nên bài học hôm nay chúng ta phải hết sức là ghi nhớ. Phật Pháp Đại Thừa dạy chúng ta khởi tâm động niệm phải vì Phật Pháp, phải vì chúng sanh, vì tất cả chúng sanh. Đem Phật Pháp để chính mình tu hành,
để làm các biểu pháp cho chúng sanh. Vì Phật pháp không phải là làm gọi là cái kiểu mà cái bành trướng Phật pháp, không phải. Chính mình phải tu hành, phải làm cái được tấm gương để cho người ta thấy được Phật pháp chân thật là lợi ích để người ta, để mình gieo duyên với chúng sanh. Cái thứ hai nữa là người học Phật là phải phát tâm rộng lớn, vì chúng sanh mà phục vụ, không lo nghĩ gì cái việc cơm gạo áo tiền của chúng ta. Mình vì chúng sanh phục vụ thì mình là người có phước rồi. Mà có phước thì lo gì không có cơm gạo áo tiền. Cơm gạo áo tiền của mình, phước, cái phước đức trong vận mệnh của mình sẽ tự trang trải đầy đủ cho mình. Đức Hòa Thượng nói, nếu bạn vẫn còn nghĩ về mình, vì cơm gạo áo tiền của mình, vậy thì bạn không phải là người học Phật. Bạn học Phật, bạn tu hành niệm Phật, ngày ngày bạn cầu giảng sanh, mà bạn vẫn dính mắc vào cái ta và cái của ta, vậy thì bạn có biết là bạn đang lưu luyến cái thế gian này không? Bạn đang dính chặt cái thế gian này không? Vậy thì làm sao bạn có thể vãng sanh? Hòa Thượng chỗ này rất là ân cần nhắc nhở chúng ta. Ni hải sư liễu lên chư cơ sư trên, bạn vẫn là đang lưu luyến thế gian. Liễu lên sư trên. Bài học này ba cái ý rất là lớn. Phải nhớ rằng Phật pháp đại thừa là dạy chúng ta phát tâm rộng lớn, vì Phật pháp, vì chúng sanh, vì tất cả chúng sanh mà phục vụ. Không lo, không cần phải lo sợ là cơm gạo áo tiền mình không đủ. Thật ra mà nói, vừa nghĩ nó đã đến rồi. Cái chỗ này thì mọi người phải thật làm thì mới có thể có được như vậy. Thật ra là không nghĩ nó cũng đến. Những cái duyên mà cần đến, cần phải làm cho chúng sanh thì tự khắc nó tự đến, chứ đừng nói là nghĩ. Cái điều này mà nếu mà nói nhiều thì trở thành là huyễn hoặc. Vì sao vậy? Mọi người không thể thật có được như vậy. Vì có thật làm đâu mà thật có. Mà nói nhiều thì có phải trở thành huyễn hoặc không? Ngài Hòa Thượng Tịnh Phong, ngài mới nghĩ đến cái việc mà xây dựng cái trung tâm giáo dục đệ tử quyền. Ngài mới nghĩ đến thôi. Thì trong vòng một tháng, có người mang một số tiền đủ xây dựng một cái trung tâm đó. Hòa Thượng nói, ồ tốt quá, vậy thì hãy chuyển luôn cho cái nhóm người mà chuẩn bị để xây trường. Hòa Thượng nói, không cần phải tiền qua túi tôi, không cần. Cứ chuyển thẳng vào cho cái số người đang chuẩn bị đó. À, có người hỏi Hòa Thượng rằng, Hòa Thượng ơi, trong cuộc đời hành quả của Ngài, hành quả nghĩa là hành đạo, tu hành của bản thân, hóa là giáo hóa chúng sanh. Trong cuộc đời hành quả của Ngài, Ngài có khó khăn gì không? Ngài nói, Ngài suy nghĩ một lúc, Ngài mới nói rằng, không hề có khó khăn, không hề có chướng ngại. Tâm nghĩ sự thành. Vì tất cả những việc nghĩ của Ngài nghĩ đâu phải là nghĩ cho mình đâu. Tất cả những việc Ngài nghĩ đều là vì chúng sanh mà làm. Tất cả việc Ngài nghĩ đều là vì Phật Pháp mà làm. Xây dựng cái trung tâm giáo dục để tứ quy có phải là vì chúng sanh không? Xây bao nhiêu trường học cũng vì chúng sanh. Mở các lớp đào tạo cũng vì chúng sanh. Có một lần Hòa Thượng chỉ đạo mọi người, Hòa Thượng chỉ đạo cho mọi người chuẩn bị một cái lớp 4 năm để đào tạo tăng tài người tiếp nối. Mọi sự chuẩn bị hết rồi, thế mà các ta gọi là các học sinh không đến được. Hòa Thượng nói, tốt rồi, coi như mình đã viên mãn. Dạ, mình đã chuẩn bị sẵn sàng với tâm thế rất là cao rồi, vì chúng sanh phục vụ. Nhân lực đã đầy đủ, tài lực cũng đã đầy đủ, mà bây giờ không có người đến học thì coi như chúng ta đã viên mãn, phước báo tròn đầy. Thay vì mình làm, mình 4 năm mình mới viên mãn, còn bây giờ không cần phải tốn thời gian 4 năm cũng đã viên mãn rồi. À, mọi người có hiểu cái ý này không? Thay vì mình phải tốn tới 4 năm, hay thậm chí mình phải tốn đến 10 năm, 20 năm, mọi thứ mình đã chuẩn bị chu đáo rồi, mà bây giờ không có học trò thì coi như là đã viên mãn. Đấy, trong cuộc đời hành quả của Hòa Thượng, Hòa Thượng cũng đã từng gặp như vậy mà. À, thế thì rất là hoan hỷ. Cái quan trọng nhất là chúng ta phát tâm vì tất cả chúng sanh, vì Phật Pháp mà phục vụ, phải bằng cái chân tâm của chính mình là được. Và chúng ta nghĩ
nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.